đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Phú Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1/2025 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3 và quý 1, triển khai chương trình công tác quý 2/2025. Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, diện tích lúa gieo xạ vụ đông xuân 2024-2025 trên địa bàn gồm 4.542 ha. Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 năm 2025, trên địa bàn thị xã có mưa to đến rất to, gây thiệt hại 1.753,3 ha. Hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã duy trì ổn định, đến nay đã thả nuôi 77 ha tôm, đạt 8,13% kế hoạch, giảm 60,71% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác 3.540 tấn, đạt 29,53% kế hoạch, tăng 4,42% so với cùng kỳ. Sản xuất 30 triệu tôm giống, đạt 5,45% so kế hoạch, giảm 582,3% so với cùng kỳ. Dự ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 979,9 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, tăng so với cùng kỳ. Nhu cầu mua sắm hàng hóa và sử dụng các dịch vụ của người dân tăng cao do trùng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước dự ước 2.215,6 tỷ đồng, đạt 24,8% kế hoạch, tăng 13,39% so với cùng kỳ. Dự ước thu ngân sách 69,538 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán tỉnh giao, đạt 37,6% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, giữ vững, ổn định. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục thực hiện chủ trương của cấp trên về sắp xếp tinh gọn bộ máy, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn thị xã. Ngày 30 tháng 3, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, Đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thị đoàn Đông Hòa, Thành đoàn Tuy Hòa và Huyện đoàn Tây Hòa tổ chức thành công cuộc thi học thuật Đường đến thành công năm 2025 cho học sinh khối trường trung học phổ thông, thu hút sự quan tâm của quý thầy cô giáo và hơn 300 đoàn viên học sinh ba địa phương cổ vũ. Tham gia cuộc thi có 16 đội đến từ 12 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa. Các đội chia làm 4 bảng đấu loại trực tiếp. 4 đội thi chiến thắng ở 4 vòng loại sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Trải qua các trận thi đấu ở vòng loại vô cùng sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn với những giây phút bùng nổ, gây cấn, hồi hộp. Kết quả, 4 đội bước vào trận chung kết, gồm trường phổ thông Duy Tân, Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng và Trung học phổ thông Ngô Gia Tự. Kết quả chung cuộc, chức cúp vô địch đã thuộc về trường phổ thông Duy Tân, giải nhì thuộc về Trung học phổ thông Lương Văn Chánh, đồng giải ba là Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng và Trung học phổ thông Ngô Gia Tự. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải khuyến khích, 10 giải phụ, ấn tượng phong cách đoàn kết sáng tạo, bình chọn cho 12 đội còn lại. Đây là năm thứ 3 cuộc thi tổ chức tại tỉnh Phú Yên. Cuộc thi là sân chơi ngoài khóa, lành mạnh, bổ ích cho học sinh khối trung học phổ thông, giúp các em có cơ hội giao lưu, bổ sung kiến thức về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội, thể thao văn hóa, nghệ thuật, về truyền thống lịch sử, văn hóa, v.v. Qua đó giúp trang bị kỹ năng mềm, tạo động lực để các bạn học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp. Thậm chí tốc độ lây lan của chúng còn nhanh hơn so với COVID-19 và virus cúm. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh, hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp, qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học, v.v. có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Chỉ có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt trên 95%. Vì vậy, để phòng chống bệnh sởi, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo chủ động đưa trẻ từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với trẻ nghi mắc bệnh sởi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo nhà ở và vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Khi phát hiện có dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Đốm lửa hồng chiều rọi những năm 30 và sao tung bay trong gió năm nào còn đó muôn người như một vùng lên dù bao hy sinh. Nguyên cung đắp xây bài ca Phú Yên kiên cường. Qua bao năm dân lao quân dân chung sức chung lòng, bừng lên anh đuốc thắp sáng những đêm đồng khơi từ hòa thịnh. Mẹ hòa đồng chặn xe tăng góp phần nền chiến thắng. Quân dân ta nao nức tiến về giải phóng quê hương. Nhà tháp chớm trải hương về mặt khu năm xưa, bằng sông thổ lộ mà dù là hiền hùng thiên, tình kiều chỉ thành hòa đêm hoa xuân ngân sơn, hận thù khắc sâu dùng ta chắc sung lên đường. Băng băng qua mưa bom xây nên suối cối lấy lưng, mộ chôn thấy quân cướp mây kiếp kinh bạc phía gò thì thung, đời đời còn lưu danh đây đường nằm kiêu hãnh. Thành thiên tràng xưa mới Phú Yên dương say quê hương. Từ đốm lửa hồng chiều rọi những năm 30, cờ sao tung bay trong gió năm nào còn đó. Muôn người như một vùng lên dù bao hy sinh. Nguyên cung đắp xây bài ca Phú Yên kiên cường. Qua bao năm gian lao quân dân chung sức chung lòng, bừng lên anh đuốc thắp sáng những đêm đồng khơi từ hòa thịnh. Mẹ hòa đồng chặn xe tăng góp phần nền chiến thắng. Quân dân ta nao nức tiến về giải phóng quê hương. Nhàn tháp chớm trải hương năm xưa, bát son thô lô mà dù là hiền hùng thiên, tình kiều chỉ thành hòa hiệp hoa xuân ngân sơn, hận thù khắc sâu dùng ta chắc sung lên đường. Băng băng qua mưa bom xây nên suối tối lấy lưng, mộ chôn thấy quân cướp bay kiếp kinh bạc phía qua thì thung, đời đời còn lưu danh đây đường nằm kiêu hãnh. Thành tiền tràng xưa mới Phú Yên dương say quê hương.
Cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên. Thưa quý thính giả, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên 1 tháng 4 1975 2025 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 4 tại quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa. Chương trình có chủ đề Phú Yên Anh Hùng, Ngời Sáng Tương Lai nhằm ôn lại truyền thống và khát vọng phát triển của tỉnh Phú Yên với sự tham gia của gần 400 diễn viên chuyên và không chuyên từ Phú Yên, Hải Dương cùng tỉnh Trung Quốc, Hàn Quốc. Chương trình sẽ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng tại sân khấu thực cảnh ngoài trời ở quảng trường 1 tháng 4, dự kiến thu hút 10.000 khán giả. Chương trình gồm 3 phần: Quê hương Bình Minh gọi, thể hiện khát vọng vươn lên; Tự hào khúc tráng ca, tái hiện truyền thống anh hùng của quân dân Phú Yên; Phú Yên khát vọng vươn mình, khắc họa sự thay đổi của tỉnh sau 50 năm giải phóng. Tại lễ kỷ niệm, những hình ảnh lịch sử và tác phẩm văn học gắn liền với kháng chiến được tái hiện, kết hợp màn bắn pháo hoa 15 phút sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng cho chương trình. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cùng tổ chức gặp mặt cán bộ tham gia kháng chiến trước ngày 1 tháng 4 năm 1975. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các đoàn cựu chiến binh trong nước về thăm chiến trường xưa và tham quan các di tích lịch sử, đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh, tham quan di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô, thị xã Đông Hòa. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên còn tổ chức các hoạt động khác như triển lãm thành tựu kinh tế xã hội Phú Yên và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, du lịch các tỉnh, thành phố từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 tại quảng trường 1 tháng 4. Khởi công khánh thành gắn biển một số công trình tiêu biểu, tổ chức giải Việt dã tỉnh Phú Yên mở rộng năm 2025. Ngoài các hoạt động chính, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, tỉnh Phú Yên cũng tổ chức một số hoạt động hưởng ứng như trưng bày triển lãm giới thiệu sách báo tranh ảnh với chủ đề Phú Yên những trang sử hào hùng với khoảng 1.000 tài liệu gồm các nội dung về đất nước và con người Phú Yên, trưng bày 100 tác phẩm cây cảnh bonsai, đá cảnh, gỗ lũa, v.v. tại bảo tàng tỉnh, biểu diễn văn nghệ quần chúng, nghệ thuật truyền thống như ca nhạc dân gian, bài chòi, cải lương, tuồng, v.v. Dịp này, Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia phù điêu Ca La, núi Bà. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.